À, mấy cô ở bên tiểu bang Cali còn nghe không?
Dạ thưa còn thầy.
Có ai có mình cô không? Có ai nữa?
Dạ con với cô Thanh Phúc đó thầy.
À, bên đây nghe rõ không?
Rõ lắm.
Rõ lắm, giờ mời nghe rồi.
Dạ.
Để thầy đổi mặt băng. Quý vị làm ơn, đây là một cái vị. Thầy nói cái trường hợp cô Diệu Niệm đây. Bà mẹ cô Diệu Niệm cũng là một Phật tử. Cô Diệu Niệm này là một cái người Phật tử từ thời còn 60 mấy, đã từng đi biểu tình, thời đi gia đình Phật tử, đi tất cả chùa Kỳ Viên, chùa Xá Lợi để trong thời kỳ pháp nạn. Cổ bây giờ đã 60 mấy tuổi rồi, không chồng, không con, ở vậy lo cho một bà mẹ đã bị, bà cụ bị 10 năm chưa Diệu Niệm?
Gần 10 năm thầy.
10 năm bán thân bất tội. Thầy có ghé thăm về những cái dịp thầy đi giảng ở San Jose, thầy ghé thăm nhà cô cho bà cụ nằm trong cái nơi đó. Cứ mấy tiếng là Diệu Niệm phải lấy nước đổ vô, và bao lâu là lại thay tả, bao lâu là đổ đồ ăn nằm tại chỗ trên đó 10 năm rồi. Rồi cô phải lo cho một đứa em nó bị về tâm thần, và những đứa cháu, do những đứa em trai và đứa em gái nó lấy vợ lấy chồng mà nó bị ly dị là không ai giữ, đem lại đưa cho cô giữ luôn. Tức là lo cho mẹ 10 năm, lo cho một đứa em bị tâm thần, và lo cho những đứa cháu mà tụi nó lấy vợ lấy chồng, em trai em gái mình nó bị đổ vỡ không có người giữ, cô giữ luôn chứ không có lãnh một đồng bạc nào hết. Cô chỉ rảnh được ngày chủ nhật này để mà nghe những bài pháp này làm niềm vui. Thì quý vị thấy cái bà cụ này cũng được cái phước là cô thỉnh thoảng cô dùng cái tiền của bà cụ, cái tiền mà tiền bỉnh đó, cô gửi lên đây để phóng sanh, tinh kinh, lập đàn dược sư, mua dầu đốt. Đó là bà cụ có cái phước gặp cái người con, chứ là mọt làm cái gì cũng nghĩ cho mẹ hết. Thì đó là cái phước của bà cụ đó. Nhưng mà bà cụ có thể là ăn hiền ở lành, nhưng mà đời trước cái nghiệp ác nó đã thuần thục rồi, mà cái nghiệp lành đời này chưa có trổ ra, thành ra bà mới bị một cái bán thân bất tội. Thì bây giờ quý vị thấy coi, ở trong này quý vị không có chuẩn bị trước, mà quý vị không chuẩn bị như vậy thì cái đường quý vị đến là nursing home. Nursing home nằm đó để rồi hàng tháng, hàng tuần được cháu nội, cháu ngoại nó đến, nó thăm. Nó thăm chỉ chừng 5-3 phút rồi nó chịu không nổi cái không khí địa ngục ở nó sinh hơn và nó bỏ nó về. Mà quý vị không chuẩn bị trước thì quý vị sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, chứ đừng nói gì trở lại loài người nữa. Đó, thì quý vị phải chuẩn bị đi, cái chuyện nó không còn bao lâu nữa hết. Ở trong nhóm Phật tử ngồi đây, mấy chục người ngồi đây nghe pháp, một ngày nào đó chúng ta sẽ rất đau lòng khi nghe tin một cái người nào đó bị bán thân. Nhưng mà sao? Thầy trò chúng ta cùng lắm là lợi thăm thôi, không làm gì được. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Không có một cái bà vợ nào muốn đẩy ông chồng vô nursing home, không có một đứa con nào muốn đẩy mẹ vô nursing home. Nhưng mà ở cái xã hội Hoa Kỳ này không còn con đường chọn lựa, kêu là no choice. Thì chúng ta phải chọn chúng ta ngay bây giờ, chúng ta phải lo cho tương lai chúng ta bây giờ trước khi quá trễ. Cái tương lai của chúng ta không phải là lo cho nhà hoàng cao, cho cái đám tang lớn, mà chúng ta phải chuẩn bị ra đi đối diện với cái chết. Mà quán được như vậy rồi đó thì quý vị không còn ham cái gì nữa hết. Mới thấy cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà dễ nhất. Tại sao? Khi bán thân bất tội, thầy không ngồi thiền được, chú này cũng không ngồi thiền được, đúng không? Nhưng mà niệm Phật, cái miệng có á khẩu, nhưng mà cái thần thức còn biết, vẫn niệm bằng tâm được. Thì đây là cái thù thắng của pháp môn niệm Phật, có phải không? Nhưng mà lúc đó không thể giết được sao? Phải có di chúc làm ơn. Di chúc ngay từ lúc này, khi quý vị về quý vị phải có một cái là dự bị di chúc, chuẩn bị lâm chung. Nếu mẹ bị bán thân bất tội nhưng mà tay chân còn cử động, mẹ vẫn còn nói được, mẹ chỉ còn cái ngồi trên xe lăn, thì quý vị sẽ hành động như thế nào? Nếu trường hợp quý vị ngồi xe lăn, hai tay còn cử động, chỉ liệt có nửa người thôi, thì ở trường hợp đó quý vị sẽ đối xử làm sao với pháp môn Tịnh Độ? Hả? vẫn không cần chết, không cần rút máy. Tại lúc đó thường thường đứt cái nửa cái lưng này nó đâu có giết đâu, cho ngồi xe lăn. Nhưng mà nhớ, lúc đó tất cả những cái gì tài sản, sự nghiệp, ái ân, con cháu trên thế gian, cắt cái cục cho thầy đi. Vì chúng ta không còn bao lâu nữa, mà ngay lúc đó nếu biết dùng, dùng cái khổ đau đó để mà vượt lên, thì chúng ta sẽ được giảng sanh. Tại vì chúng ta ngồi xe lăn, nhưng mà cái nguyện vọng của mẹ là được. Khi bây giờ bà Sáu bà còn khỏe này, biểu chở đến chùa chưa chắc là nó chở, nhưng mà khi mẹ nó ngồi xe lăn mà nguyện vọng của mẹ được đến chùa để niệm Phật, nguyện vọng của mẹ là được, nghĩa là dùng cái đồng tiền của mẹ in kinh đánh tống, nguyện vọng của mẹ là dùng cái tiền này để bố thí, thì hy vọng con cháu nó làm. Tại vì nó thấy sơ sơ trước mắt rồi, sơ sơ trước mắt là mình đã ở trên cái xe lăn rồi. Thành ra quý vị nhớ, chùa vẫn niệm Phật được, và vẫn đẩy con mình ra điểm nào mà tối đẩy ra trước bàn Phật để niệm Phật được, đúng không? Thì cái đó quý vị còn có phước đó, chỉ con cái là bán thân ở dưới thôi. Trường hợp thứ hai, tay chân không cử động được, bán thân rồi, nghĩa là nằm tại chỗ nhưng mà miệng nói được, miệng nói được thì cũng không cần rút dây nữa. Mà dưới gì miệng cái gì còn nói được thì bảo đảm bác sĩ cũng không cần rút dây. Quý vị dùng cái miệng để niệm Phật và bỏ hết. Tại giờ mình nghĩ về mình đã chết tới khúc này rồi, có phải không? Cái người bán thân á là chết hết nửa người. Mình thầy nó từng đi hộ niệm, có những người chết từ cái bàn chân trước, rồi chết lên tới cái đầu gối, chết trên cái đây lạnh đây, là chết tới cái ngực và chết tới đây. Thì cái người mà bán thân á, mà chỉ còn nói cái miệng, tức là chết hết từ cái gành cổ nó xuống rồi còn cái gì nữa mà không tu quý vị? Hả? Con dâu mà nó có hiếu cũng kệ nó, mà con dâu bất hiếu cũng kệ nó, con cháu làm ăn được cũng kệ nó, thất bại cho được, chỉ còn cái chuyến A Di Đà Phật niệm cho thầy. Niệm cho thầy càng sớm càng tốt. Và cái người này phải làm ơn, chúng ta đừng bỏ họ. Những cái thiện hữu tri thức, những cái người mà bạn liên hữu, những người có pháp danh Diệu Âm, những người kêu là bạn đồng tu, ít ra một tuần chúng ta cũng phải đến đó, hoặc là kêu con cháu trở lại đây để mà mình khai thị, mình an ủi, mình trợ duyên cho người đó, thì cái đó người ta mới không chán. Quý vị còn tỉnh táo đây, nghe pháp đây, mà sau một tuần về là quý vị đã chán nản rồi, là phải học lại rồi, trong khi uống gì lúc đó quý vị nằm một tuần tuổi thân hả? Tại vì lúc này á còn nói được mà, còn nghe được, nhưng mà khúc này á con dâu nó thay tả, nó thay trễ đi, nó vô nó thay, nó càng nhặt, thằng rể vô thay tả càng nhằn. Rồi đứa cháu ngoại nó vô, mình niệm Phật nó cũng vô, nó cũng quậy quọ, nhiều khi nó kéo mình té xuống mình cũng không làm gì được nữa. Thì lúc đó quý vị phải đối diện cái đó, nói cái đó để quý vị chuẩn bị đi ha. Còn nếu quý vị đi lọc máu thì bắt đầu tu là vừa rồi đó. Mỗi một tuần lễ đi lọc máu 3 ngày là 3 ngày đó là tu được 4 tiếng niệm Phật đó. Ngồi nhìn máu đỏ mình từ đây chạy vô trong cái máy, rồi nó bơm lấy cái chất dơ ra, cái chất vàng nó đẩy xuống dưới, thì lúc đó là thấy được cái chết cái xác bên rồi. Mình quán nếu không có cái máy này thì ở Việt Nam trở thành cái gì? Trở phù là thủng, thấy cái gì? Những Việt Nam có thời trước 75 mà không có máy lọc thận thì bị phù, bị thủng rồi. Mà giờ này mình được cái phước ở đây, nhưng mà cái phước này không phải là tự nhiên trên trời nó rớt, nó phải lấy những cái phước báo của việc còn lại. Người ta ở Việt Nam 1.000 đô người ta có thể ăn trong một năm, mình mỗi lần lọc như vậy là 1.000 đô, một tháng là 4.000 đô, một năm là 48.000 đô. Mà lọc như vậy 10 năm mới chết thì có phải là đi đứt hết 480.000 đô không? Đó là cái tài sản để đi qua bên kia thế giới. Thấy được cái đó thì mới biết mình khi mình chết. Giờ muốn biết dễ lắm nè. Cuối năm, người làm cả cuộc đời làm lương 100.000, 50.000, cuối năm nhìn lại cái ba lăng của mình còn bao nhiêu là biết được cái income mình còn bao nhiêu, phải không? Thì cũng vậy, một người tu hành cả đời mà thấy mình bị hoạn tử nó đến, bị bệnh bất đắc kỳ tử, bị tai biến mạch máu não, là mình biết mình đã bị tổn đức rồi đó. Vì tổn đức, người ta có thể tự lo cái chuyện mà đi tiểu đi tiện, mình phải nhờ con cháu lo. Người ta có thể bưng cái cơm ăn, mình phải nhờ con cháu đút. Người ta có thể vô buồng tắm, mình phải nhờ đẩy vô nước sinh hôn để cô y tá đi tắm, đi rửa. Thì như vậy quý vị sẽ thấy mình đã tổn đức rồi đó. Nội cái thân con người mình mà mình không còn đủ tròn vẹn là con người nữa. Khi một người bị bán thân còn là con người không quý vị? Đừng nói chi. Còn nếu mà trường hợp quý vị mà mất luôn cả như người thực vật thì thôi là chịu thua, thầy cũng không cứu được quý vị nữa. Quý vị, có những người thực vật như ở Florida mà sống mười mấy năm có không? Cách năm rồi có cái tin xì căng đan, cô gái cổ bị người thực vật, cổ nằm trong bệnh viện, được cái ông mà nhân viên bệnh viện hiếp dâm cô đó đến nỗi có con luôn á. Cổ hư cái bộ não, quý vị nhớ cái tin đó không? Chúng như con nhớ cái tin đó không? Đó. Cô đó sống mười mấy năm trời do một tai nạn, cổ không còn biết cái gì nữa nhưng mà cơ thể vẫn bình thường. Cổ nằm trong cái bệnh viện đó, cái nursing home đó, thì cái anh y tá của bệnh viện anh hiếp dâm cô đó mà cổ đâu có biết gì, tới khi càng ngày thấy cái bụng lớn lên, vẫn có con, vẫn sanh con. Thì quý vị nếu mà sống cái trạng thái đó thì thầy cũng cứu quý vị được hết. Những cái đó là hy vọng không? Chúng ta thầy chỉ cứu quý vị hay là chỉ cho quý vị con đường. Khi quý vị bị tai nạn đi làm về, đừng có nói mình hay, ra đây 5 phút là ủi cái rầm cái, tay không cử động được, chân không cử động được, dưới này mang tả, trên này mang mái, nhưng mà cái miệng còn nói. Nhưng mà nếu quý vị không có một cái will, cái hướng dẫn con cháu rõ ràng thì con cháu nó làm theo cái tà kiến của nó. Cái tà kiến của nó là gì? Con dâu ha, ngày thường bà ngon ha, hồi xưa bà hét ra nữa ha, giờ này bà nằm đây bà giỏi đi, lúc đó á khẩu rồi, nó chửi gì cho đó thì nói đâu có đi về mét con trông thì được, có viết giấy viết không được nữa. Thì chẳng bao lâu là quý vị thấy là hàng ngày sân hận, mà sân thì đi xuống chứ làm sao đi lên được, thấy chưa? À rồi đó, thì nói những cái. Rồi khi mà quý vị sắp sửa ra đi, giả sử nha, bây giờ thầy nói một cái người mà ở nước sinh hôm, thầy cho thí dụ một cô Diệu A, sau khi cổ bị bán thân bất tội và cổ có nói được, cổ nói được, cổ tụng kinh được, nhưng mà cổ chết từ nửa người, tay không cử động được, thì cổ có làm một cái di chúc rõ ràng, thì con nói được, con kêu người lại, kêu luật sư lại làm di chúc, tài sản tôi bao nhiêu phần trăm là cho bố thí, bao nhiêu phần trăm cho restaurant, bao nhiêu phần trăm là để thiêu cái sao danh sát tôi. Rồi khi mà cái con dâu mà nó thù oán mình á, làm ơn cái ngày mà tôi ra đi đó đừng có đến đó, tại vì khi con dâu mà nó đến đó làm sao, nó mà nó có bất hiếu cách mấy mà vô cái nhà hoàng đó thì nó cũng phải đóng kịch đó không. Một con dâu mà nó có bất hiếu cách mấy thì tới đó nó cũng phải sức dầu cù là để nó khóc thôi. Cái đó thầy nói sự thật đó. Mà quý vị là đọc được đi gút trong bụng con dâu thì quý vị có nổi điên không? Lúc đó làm sao nhất tâm bất loạn, không cho cái người con dâu nó đến hết rồi. Thằng rể này ngày thường á, bảo lãnh tôi qua đây mà nó cứ biểu vợ tôi đẩy đi ra ngoài, Obama hoài, thì cũng làm ơn di chúc thương mẹ, thằng rể đừng đến, để cho mẹ yên tĩnh mà ra đi. Thằng rể đến nó cũng đóng kịch đi nữa thì cũng là bà này bà cũng khổ thôi. Rồi đứa cháu nội, đứa cháu ngoại ngày thường nó có hiếu mình thương nó quá đi, cũng di chúc làm ơn đừng đem đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, thằng con út, con trai cưng của mẹ đến. Nó đến nó nhào vô nó khóc thì bà động tâm bà cũng không ra đi được. Cái đó là những cái mà thầy nói nó thực tế nhất đó quý vị à. Có phải không? Tại vì mình thấy cái đứa có cháu nội mình thương quá là mình cũng động tâm mà. Mà động tâm rồi thì không về cõi Phật, mà tay nói nắm cái cháu nội mà xuất cái thần thức ra thì đi trở lại để chờ cho nó cưới vợ chui vô để mà là ra lại nữa. Hả? Thành ra quý vị làm ơn để coi thần thức nghĩ về đâu là về đó. Còn vô con dâu này ngày thường á, mình bệnh á thì nó không đến thăm mình, nằm trong nước sinh hôm mà vô á. Còn con trai mình thay tả cái là nó biểu môi, nó nói để cái y tá thay được rồi đặt ông vô, ông bóc vô cái tả bà già vô thuốc quách à. Nhưng mà rồi khi mình vô mình hấp hối đó, trước mặt bá quan, trước mặt nhà sư, trước mặt những bạn bè, mẹ ơi mẹ sao mẹ chết đi bỏ lại tụi con vậy, thì quý vị biết sao rồi, thì lúc đó là cái máu nó lên tới đây rồi chứ còn đâu mà niệm nữa. Đó. Thì cái đó là thầy đã chứng kiến những cái đám ma thầy đi rồi. Thay vì bà cụ đang ngon lành vậy nè, con dâu vô cái là nó tự nhiên thấy con dâu khóc, mà bà cụ nó là ức sao cùng, là mới hỏi ra biết con nhỏ này lâu nay là nó ác chưa bảo quá, mà giờ chót là nó thoi dầu xanh nó khóc, nó thoi dầu xanh nó khóc, thành ra là bả lại càng giận thêm. Cái mình tụng lúc đó bà không nghe mà đi cái ào là coi chết xong rồi, rờ cái chân nóng hỏi mà sức ngay cái chân là mới đi địa ngục rồi. Đó là những kinh nghiệm của thầy khi trợ niệm. Người thương lắm đừng cho đến gần, người thù cũng đừng cho đến gần, mà chỉ đến cho những cái gì mà có từ trường không thân không sơ, lợi là khai thị cho họ. Bây giờ quý vị có thầy bài pháp thầy nói bữa nay, quý vị có cái sự chuẩn bị, Thì khi quý vị đối diện với những cái bệnh đó, quý vị có một cái sự chuẩn bị trước rồi. Nếu thầy không nói, quý vị không có chuẩn bị đâu. Đó. Quý vị về Việt Nam, quý vị vẫn chuẩn bị một tháng trở qua, đi qua bên kia thế giới, đi một mình, khổ một mình, không biết đi về đâu. Một cái mà đau khổ nhất của mình á là Diệu Âm Dũng và cô Diệu Tiên mua vé Việt Nam là biết cái destination là ở đâu, phải không? Biết là đến Đài Loan bao nhiêu tiếng, đến Sài Gòn bao nhiêu tiếng, rồi ở khách sạn bao lâu, rồi đi ra Hà Nội bao lâu, biết. Còn mình mà vô trong nhà hoàng, vô trong bệnh viện, mình có biết mình đi về đâu không? Đi tới một nơi không biết đi về đâu, đi một mình, khổ một mình, chồng con đều không theo làm được cho mình hết. Vậy mà chúng ta không có một sự chuẩn bị gì, có phải là chúng ta quá là thờ ơ với cái chuyện giảng sanh không? Hả? Kể từ ngày hôm nay quý vị về chuẩn bị cho thầy đi. Chuẩn bị nói với con cháu, nếu mẹ trong vòng bất đắc kỳ tử mẹ bị bán thân mà á khẩu rồi, mà còn nghe, tức là mẹ còn biết nhưng mà mẹ không nói được, bác sĩ nó bây giờ quyết định rút dây máy móc xúc bọt để cho sống. Nếu mà để máy như vậy sống được 2 năm, nhưng mà để vô nó sinh hôm 2 năm đó, có đứa nào dám ở nhà bỏ dốt để mình thai tả rồi cho quý vị không? Bây giờ bắt nó đi chùa, nó chở quý vị đi chùa một tuần một lần, nó còn không có thời giờ đi chở. Không phải nó bất hiếu, bill nó về dồn dập làm sao mà nó đỡ được cái bill đấy? Thế insurance, thà là nó đẩy vô đó có y tá lo, bác sĩ lo. Nhưng mà rồi sao, chúng ta vô đó chúng ta đọ thôi. Thầy nói chúng ta phải thương chúng ta ngay từ lúc này, phải chuẩn bị lâm chung đối diện với những cái bệnh ma, chúng ta sẽ nghĩa là không thoát khỏi đâu. Có phước lắm, những người có phước lắm như là chú của tụi con đó, vô bệnh viện con tuần thôi, phải không? Con cháu thương tiếc. Chứ giả sử mà ổng giờ này ổng còn, ổng nằm trong nursing home rồi, cái tông trí đó là thay tả một ngày, ông tông trường thay tả một ngày, rồi con dân thay tả một ngày, rồi thằng nhân thay tả một ngày, nó thay riết á, 6 tháng đầu còn hăng lắm, 6 tháng sau là bắt đầu thấy sơ rơ hết rồi. Và từ từ vô này ổng sẽ giận, ổng nói vô ổng chửi rủa, ổng chửi rủa rồi thì ổng không đi lên đâu. Nhưng mà ổng đừng cái ổng bệnh thấy trước mắt là bất, nghĩa là ba mình vô phước. Nhưng mà đối với con mắt này là có phước, vô bệnh viện con từng đi thôi, sắp đi lại biết trước. Ông này ổng lên ông rước thầy tụng kinh ngay lúc tụng địa tạng trong chùa, chết rồi trong 49 ngày làm phóng sanh bố thí, tụng kinh đúng ngày, kinh địa tạng có ai đúng không? Ở đây chết đó, trong kinh địa tạng nói đó, 7 ngày là cái thần thức mới tỉnh lại một lần để mà lượng tội nặng nhẹ. Trong thời gian 49 ngày đó, cái ngày mà người ta cho thăm nuôi, người ta cho nhận đồ, thì bên đây nó không trúng ngày Chủ nhật, thì không có ai gửi đồ vô thăm hết, không ai trợ duyên hết. Còn cái ngày mà cầu xuống dưới để đọc tội thì trên này lại là trúng ngày Chủ nhật thôi, mua đồ gửi ông ăn. Bây giờ quý vị đi thăm tu cái tạo thôi, cái giấy thăm nuôi là cho cái ngày đó, ngày 2 tháng 9 là ngày thứ hai, mà quý vị cứ căn ngày Chủ nhật vô, cán bộ nó đuổi đi ra, có phải không? Cúng đó chỉ có nước quỷ sứ ăn chứ làm sao thân nhân ăn. Nhưng mà ông tâm trí này, ông chết ngày thứ tư là làm ngày thứ tư đúng theo kinh điển giảng. Quý vị có thấy không, một cái đau lòng của ở đạo Phật mình bên đây. Các đạo khác người ta hay dở không biết, Đức Chúa Giêsu ngày bết đê ngày 25 tháng 12 ngày Chúa ra đời, trúng ngày thứ hai nghỉ ngày thứ hai, trúng ngày thứ ba nghỉ ngày thứ ba, trúng ngày thứ tư nghỉ ngày thứ tư, và thờ trúng ngày nào làm ngày đó. Đạo Phật mình nghĩa là có trước Đức Chúa, nhưng mà trúng ngày thứ hai thì xin lỗi để làm ngày Chủ nhật à, trúng ngày thứ ba xin lỗi làm ngày thứ bảy à. Chỉ được có lợi cái là sao, Đức Phật mình được ăn mấy cái bết đê luôn, còn Chúa thì ăn có một cái thôi. Vậy mà nói là coi như là con là Phật tử thuận thành mà còn chưa hết nữa. Quý vị có 5 đứa con ha, mà đám giỗ ha, đứa thì cúng ngày này, đứa cúng ngày kia, rồi cái nó chết vậy mà nó cúng tùm lum hết à, nó mời riết à. Đến nỗi thầy đi giảng ở Cali, đứa nhỏ đưa lên dạ xin thượng tọa thông lai cho con biết, ông Phật bết đê, ông Phật Thích Ca có mấy ngày bết đê, thì nó có một ngày đúng ra là có một ngày thôi, mùng 8 tháng 4 đó con, nhưng mà sau này đổi lại là 15 tháng 4 nó trật rồi. Con thấy ở San Jose này tới 35 ngày bết đê, nó ủa sao kỳ vậy? Nên con ước gì mà con giống như ông Phật là con được 35 cái game. Hỏi sao vậy? Tại vì con một cái bếp đê là chú con cho có một cái game à. Mà ông Phật hỏi sao vậy? Thứ hai, cái tự nhiên cái bà ngoại chủ nhật tuần này, cái bà ngoại nói mà ba con chở bà đi chùa. Đi chùa sao? Hỏi làm gì vậy? Đi bếp đê, đi lễ Phật đản. Cái từ sau cái là thấy nói, mà mẹ con chở bà đi chùa, đi lễ Phật đản, mà bà đi như vậy 35 ngày trong một tháng đó. Đó là cái đau lòng của đạo Phật mình đó. Thành ra thầy nói cho quý vị phải chuẩn bị làm ơn đi, chuẩn bị ra đi, chuẩn bị ngay từ lúc này, chứ không có phải là chờ gì nữa hết á. Về Việt Nam một tháng trở qua, đi với bà, với con, với bạn bè, đi biết ngày đến biết ngày về mà còn lo trước, còn đi qua bên kia mà không lo gì hết, thì chúng ta có khác gì một bữa nọ Đức Phật đi ngang qua một cánh đồng cách Thịnh Xá Kỳ Viên, thì có một cái đàn bò, cái ông nông dân đó, ông nuôi bò mà ông làm cái nghề là hàng thịt. Ông nuôi khoảng 1.000 con bò, cứ mỗi ngày ông đập đầu 10 con bò và ông cắt, ông bán ở thành Xá Vệ. Mà con bò nào nó cứ hung hăng lắm, nó cứ sáng ông lùa ra ăn cỏ thì nó cứ chơi giỡn, nó ủi nhau, nó hút, nó còn ủi nhau, tức là nó cạnh tranh rồi tranh giành cỏ nhau, nó ủi nhau. Thì Phật ông Anan mới nói dạ Thế Tôn, sao cái con bò này nó ngu quá à, ngày nào con thấy cái ông chủ trại này cũng đè ra cắt cổ hết 10 con mà nó cứ ủi nhau. Phật nói ậy, nó ngu cũng không ngu bằng mấy cái dân chúng ở thành Xá Vệ này. Từng nào tôi thấy cũng có người vô nhờ Phật cúng cầu an cầu siêu để mà cho những người thân, mà rốt cuộc rồi họ cũng đi khỏi chùa, rồi họ hơn, họ thua, họ phải, họ quấy, rồi họ tranh giành, họ còn đòi mua nhà mua xe, rồi ký ly ký nợ. Chưa kể những cái người giờ này ở cái tuổi 60 rồi, 65 rồi mà còn ký cái lon 30 năm nữa, người đó là quá lo xa đi ha. Thấy không? Có không? Có những ông nào 65 tuổi mà ký cái lon 30 năm không? Nhiều lắm. Chưa yên. Ký 30 năm chưa xong, đang ly một cái tiệm nail ngon, ký thêm cái tiệm nữa 5 năm nữa. Chưa hết. Thấy cái xe Lexus đời 2008 ngon, mà ký thêm cái là 60 tháng nữa. Vậy mà đòi cõi Phật. Phật nào rước đây? Ngay khi mình sắp ra đời là mình đã bị ba lăng cái nợ đó rồi. Cái nợ thế gian đã là không đủ rồi. Quý vị muốn biết quý vị chết có vãng sanh không? Có trở lại cõi người này mà có ngon lành không? Nói về cõi người không là quý vị chết quý vị còn nợ hay không? Nhưng mà xin lỗi, ở cái xứ Mỹ này nợ cho tới ngày vô nhà hoàng còn nợ luôn đó. Có phải không? Ở trong này nè, hầu như ngồi đây thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay có mấy người hết nợ thôi. 90% là đang có nợ đó.
Nè. Cho là đang làm khu vực 7 tới 4
tiếng. Đó. Thành ra là quý vị để ý giùm. Nếu không chuẩn bị như vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong ác đạo, chứ đừng có nói gì mà đi vào cực lạc nữa. Thầy bảo đảm 100%. Không có gì mà chúng ta dễ nổi sân bằng chúng ta bệnh. Không có gì dễ tủi thân bằng chúng ta bệnh. Cũng khi lúc bình thường đó, ông chồng nói một câu quý vị không giận đâu. Khi quý vị bán thân bất tội rồi mà ông chồng nói một câu quý vị khổ còn hơn là cái gì tủi thân lắm. Thiệt mà. Cũng như mà khi mà ông Tâm ông bệnh thôi, dù ký nói gì ông không sao, mà ông nằm bệnh viện mà nói cái là ông tử thân liền đó. Thầy nói rõ ràng thôi đó. Bình thường á, không ai thăm mình cũng sao, mà mình bệnh không ai gọi thăm mình cũng chắc nữa. Đừng nói gì là con cháu. Thành quý vị nếu mà muốn giảng sanh, muốn giảng sanh để không còn trở lại cái cõi này nữa, thì chúng ta làm sao từ đây đừng có tạo thêm nợ. Nợ vô ích nữa. Nợ nhà, nợ xe hay nợ mà nợ tiệm, nợ bớt đi. Và chúng ta phải có một cái view rõ ràng chết làm cái gì hả, khi xảy ra cái chuyện đó làm cái gì, rồi chết rồi tụng kinh nào cho nó có ích lợi. Không có kinh nào ích lợi bằng kinh A Di Đà, không có kinh nào bằng kinh Vô Lượng Thọ, và không có bộ kinh nào bằng bộ kinh Địa Tạng hết. Quý vị cứ theo trong đó mà làm. Thầy đọc kinh Địa Tạng, thầy chưa từng thấy một cái ông thầy nào mà cầu siêu cho một cái bà nữ bà la môn mà siêu hết. Chỉ thấy cái bà Quan Mục à. Có phải không? Tiền thân Đức Phật Địa Tạng. Rồi bà vô chùa, mẹ bà mới mất, rồi bà không biết mẹ bà đi đâu hết, thương mẹ quá. Rồi vô đó gặp cái tượng Phật, mà tượng Phật hình như là liên quan một Như Lai gì đó. Rồi ngài mới thấy tướng hảo quang minh, mà gặp cái thời mà thời mạt pháp như mình đó. Phải chi mà còn Phật ở đời, mình hỏi Phật biết mẹ sinh ở đâu. Mà do cái lòng của bà tín nữ bà nó mong thương mẹ nhiều quá, Thành mới đầu mới nghĩa là mới cầu nguyện thì tự nhiên nghe trên trời có cái tiếng nói: này tín nữ Bà La Môn kia, đừng có khóc sẩm nữa. Nhà ngươi muốn biết mẹ nhà ngươi ở đâu á thì nên trở về nhà, ngồi xếp bằng ngay ngắn, niệm danh hiệu ta thì ta sẽ chỉ cho mẹ nhà ngươi đó về đâu. Thì cô nó hết hồn: ủa, ông thần nào đó chứ, ngó lên này tưởng ông thần, ông thiên nào hay là ông hộ pháp nào vậy? Tại sao mà nói cho tôi vậy? Ta là Đức Phật quá khứ thanh tịnh liên qua một Như Lai, thấy con thương mẹ hơn cái mực thương thường tình, phải không? Nên chỉ cho con biết. Nghe nói xong thì cái tín nữ Bà La Môn này xỉu liền, xúc động quá, xỉu một hồi là cô đi về nhà. Cô mới ngồi xếp bằng ngay thẳng dành niệm Phật trong một ngày một đêm, có phải không? Đang lúc niệm đó thì Phật cảnh, tức là bà niệm tới trạng thái bà nhập định, thì bà mới thấy mình đi tới một cái vùng kia biển sôi sùng sục, phải không? Có vô lượng trai gái chìm ở trong biển đó mà bị quỷ sứ lấy cây đâm. Rồi tự nhiên có một cái vị quỷ dương tên là vô độc. Ông quỷ dương mà ông đăng cai cái ngục đó, ông đi lại ông chào: chẳng hai Bồ Tát vì cái duyên sự gì mà đến cái địa ngục này? Thì cái tín nữ Bà La Môn mới nói thế này là tiền thân và địa tạng đó: ở đây là chỗ nào? Ở đây có phải là địa ngục không? Cái vô độc đáp: đúng, đây là địa ngục. Tôi nghe người ta nói đồ trên thế gian á, địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Có phải là địa ngục ở núi Thiết Di không? Thì cái ông quỷ dương vô độc nói: đúng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di, địa ngục có thật. Hỏi làm sao mà tôi đến được địa ngục này? Thì cái ông quỷ dương mới nói: do oai thần và do nghiệp lực mới đến được. Thì cũng vậy, làm sao mà chúng ta vô được nhà tù ở tiểu bang này? Có phải là do chúng ta bị phạm tội và chúng ta là luật sư, là cảnh sát không? Thì một là ta là tòa án, là luật sư, là police, thì chúng ta được quyền vô nhà tù. Hai là chúng ta xì ke ma túy trộm cắp. Thì ngài nói như vậy: một là do oai thần, tức là có thần có thế, thì Bồ Tát đến đây được là do nhờ oai thần niệm Phật, rồi Đức Phật mới dùng thần lực đưa bà đến đây. Ồ, như vậy hay quá. Tôi muốn biết mẹ tôi chết cái đây tuần mà bà đọ vào đâu. Hỏi mẹ tôi: mẹ bà tên gì? Chẳng hay mẹ Bồ Tát tên gì? Mẹ tôi tên là Diệt Đế Lợi. Vậy còn cha tôi tên gì? Cha của bà tên là Thi La Thiện Kiến. Vậy nhờ ông lục sổ dưới này của bà, ba với mẹ tôi có dưới này không? Thì vô độc quỷ tương chắp tay: xin Bồ Tát hãy quay về đi. Tôi nghe nói vì tội nữ, cái bà tội nữ Diệt Đế Lợi đã được sanh lên cõi trời cách nay 3 ngày rồi. Ủa sao lại sinh cõi trời? Tại sao mẹ tôi sinh cõi trời? Nhờ có đứa con gái đến chùa, nghĩa là bán già, bán cửa, bán vàng, bán dòng, cúng dường Đức Thanh Hoa liên qua một Như Lai, và cô ta chí thành hồi hướng. Do đó chẳng phải riêng trong ngày đó mà bà Diệt Đế Lợi được thoát lên cõi trời, mà tất cả chúng sanh trong địa ngục ngày đó đều được thoát đi hết rồi. Tín nữ Bà La Môn nghe xong mừng quá, chắp tay chào vô độc quỷ dương và giúp mình cho thấy mình đang ngồi thiền ở ngay trong cái nhà mình, và từ đó mới biết là mẹ mình được thoát. Như vậy là có ông sư nào cầu siêu cho bà không? Không có. Thầy đọc trong vô lượng nguyên từ đầu cuối kinh Địa Tạng, không có ông sư nào cầu siêu cho mẹ hết, phải không? Toàn là đức thân mẹ mình. Như vậy mà tại sao bây giờ khi nào mà có việc có cha mẹ qua đời, quý vị cứ kéo đến thầy chùa giao trách nhiệm nó hết vậy? Hả? Có phải không? Bây giờ mổ xẻ cho kỹ nè. Hả? Bắt đầu mà thầy mà đang ngồi trong thầy đang tụng kinh mà mấy bữa này thầy bệnh, thầy trong thầy nó giá trong thế gian đừng gọi, nhưng ổng gọi cho là mệt lắm, mình đang bị tắc tiếng nè. Hả? Mà thế gian gọi là thầy biết thầy ơi, có người ngáp ngáp là kiếm thầy chùa trước đã. Tại sao mình không lo? Trong kinh có nói rõ ràng mà chưa từng thấy. Chưa thấy là bà thanh tịnh liên qua một Như Lai, rồi khi một kiền liên mẹ xuống cũng chưa thấy là ngày một kiền liên vô mà yêu cầu mà chín ngày đích thân xuống cứu mẹ, phải không? Là quý vị để ý một cái điểm, tại sao mà quý vị cầu cho mẹ có tác dụng hơn là ông thầy cầu cho mẹ? Ông thầy chỉ là cái gì? Thiên nhân chi đạo sư, là cái người dẫn đường, chỉ đường thôi. Thầy chỉ cho quý vị dùng cái tiền của mẹ, dùng cái di chúc của mẹ, mẹ mình đứt hơi để lại được 10.000, bà có viết di chúc: 5.000 này con đem donation cho Red Rock, và nói một cái là tên của mẹ tôi, tên gì đó, muốn dùng số tiền này donation cho Hội Hồng Thập Tự để mà cứu trợ người nghèo. Còn lại 5.000 chia ra 1.000 in kinh, 1.000 đi cúng chùa, 1.000 bố thí và 1.000 đi phóng sanh, hồi hướng cho mẹ tôi về cõi lành. Thì quý vị có đọa đọa cũng không được nữa, nhưng mà nhớ làm trong 49 ngày thôi. Quá 49 ngày thì vô tác dụng. Tại sao? Thầy giải thích cho quý vị nghe. Ở trong kinh có nói 1 ngày 1 đêm tại cõi âm phủ là 7 ngày 7 đêm ở cõi nhân gian mình. Do đó một cái người mà nằm mê mê mang mang đó, mà muốn chết không chết, muốn sống không sống, có phải trong kinh Địa Tạng có nói không? Là người đó đó, thần thức đang ở các ti sở để mà biện luận tội phước. Ở cõi nhân gian chúng ta có công an, có cảnh sát. Ở City Danton thì có Sheriff Danton, ở Seattle có Police Seattle. Từ khu vực này qua khu vực kia nó đều có hết. Giả sử như bây giờ thầy Thông Lai phạm pháp tại City Danton thì tụi City Danton nó lại nó bắt nó làm việc. Thầy Thông Lai phạm pháp ở tiểu bang New York thì cảnh sát New York nó làm việc, đúng không? Thì nó có một cái record, nó có một cái hồ sơ vô hết. Bây giờ kêu là computer Remino record có không? Nó vô bằng cái số sơ. Cũng vậy ở cõi âm phủ có một cái vị quan, vị quan đó kêu là Diêm Vương. Họ mới ghi hết lại tất cả việc lành việc ác của mình trong đời hết. Mình làm thiện họ ghi thiện, làm ác ghi ác. Và trong khi đó là sao? Mà tại sao có người chết cái chết liền mà có người nằm cả vài tháng không chết? Tại vì cái người này á 50% là đi chùa làm phước, mà 50% là phóng sanh, cũng giết người, là cũng chửi rủa, là cũng ác a hành ác tội. Nghĩa là cũng chưa biết nó rõ ràng về đâu hết á, hiểu không? Coi như là cho đi xuống địa ngục thì cũng không có đúng, mà cho lên chỗ trời cũng không đúng, mà cho về tịnh độ cũng đúng. Bà này đó, bà tụ tịnh độ á thì bà có năm bà đi cũng dài bà thời, rồi bà đi về Việt Nam bà bố thí á, lên cõi trời cũng có mớ. Nhưng mà rồi đó bà về bà ghé ngày hôm nay bà mua thịt chó bà ăn cũng có nữa đó, rồi bà nhậu, rồi bà quýnh bài, rồi bà lên Michael Swift bà cũng quýnh bài, rồi bà đốt, rồi bà chửi dâu chửi con, nghĩa là bà làm những cái chuyện ác có hết. Thành ra dưới họ đang biện luận ở các ti sở trong kinh Địa Tạng có nói, phải không? Mà bây giờ làm sao đây? Trong lúc đang biện luận này thì trên đó không có hối lộ. Trong kinh Dược Sư cũng có nói ngay cái lúc người này đang thần thức đang nằm như chết đó, cái thân thúi này nằm như chết đó mà thần thức đã đang xuống dưới thần cu sanh, có phải không? Thần câu sanh tức là một danh từ khác, câu là dính, sanh là mình sinh. Khi mình sinh ra là ông thần đó là hai giai đã theo mình rồi. Ông đang cộng sổ, ông nói bây giờ cái ông này cho nó làm người cũng được, mà cho nó làm chó cũng không được, mà cho nó làm tiên cũng không được, mà cho nó về tịnh độ cũng không được nữa. Thì đang bàn luận như vậy thì tên này sống dở chết dở, cái mắt là người thịt này trong kinh Địa Tạng nói mình chỉ thấy cái người nó nằm mơ mơ, hơi ngực còn nóng mà cứ thở cá vậy thôi. Nhưng mà dưới con mắt thiên nhãn của các vị trời, của các vị Phật thì nên ngay lúc đó nói cho cái người đó còn nghe: mẹ ơi, mẹ có 50 lượng vàng ở trong tủ, con lấy con phóng sanh để hồi hướng cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có một cái chết 7.000 tiền già về, con lấy con đi in kinh Địa Tạng cho mẹ. Mẹ ơi, con làm lễ quy y cho mẹ, hồi xưa giờ mẹ chưa có quy y. Hồi hướng như vậy thì cái cán cân tội phước đã được giống vậy nè. Bà này bà để lại số tiền 7.000, nhưng mà giờ này mà Hồng Thập Tự nó mới nấu được cho 7.000 người homeless ăn được 7 bữa cơm thì cái phước nó giọt lên cái. Bà này cho lên cõi người được bà, trong đó vang hợp nhau. Vừa cho cõi người xong thì cái ngàn sao đứa con trai nó nói: mẹ ơi, vô gặp ông thầy. Thầy ơi, mẹ con vừa nằm mê mới bất tỉnh. Bây giờ thầy có cách nào? Thầy nói: bây giờ lập cái đàn, con tụng Đức Dược Sư, phải không? Lập cái đàn Dược Sư liền, kêu là chết không chết, sống không sống. Thì bây lập cái đàn Dược Sư, con phải phóng sanh 49 loài vật, quy y mẹ con với Đức Dược Sư. Thì hàng ngày đó, cái người đó là đứa con trai phải giữ 8 giới có không? Phải ăn đồ thanh tịnh, phải giữ 8 giới, phải giữ lòng trong sạch, không giận dữ, không nóng giận, phải giữ tâm bình đẳng, như là hữu tình đi đâu phải bình đẳng hết. Thì bắt đầu sao cái cán cân nó nặng. Bây giờ thằng con trai mỗi ngày nó vô nó tụng một thời Dược Sư, là mẹ nó được nửa thời. Tại vì cái thân này là do ai tạo ra? Cái bà này giờ bà nằm cứng đơ, bà không tụng được, nhưng mà chính đứa con tụng. Thành ra thầy nói cái điểm này là điểm mấu chốt nè. Diệu Hà bây giờ con tụng được mà Diệu Hà hưởng, mà Diệu Hà có đứa con trai đứa con gái, tới giờ Diệu Hà nằm bán thân di chúc bắt đích thân con phải tụng cho mẹ 49 ngày bộ Địa Tạng. Thì tụng 49 Địa Tạng đó thì mỗi một lần á đứa con tụng một bộ đó, thì trong này á là máu huyết cô được nửa bộ, máu huyết ông này được nửa bộ, có phải là trọn bộ không? Đó là cái chìa khóa để cứu cho quý vị đó.
Hả?
Thầy Thông Lai chỉ là làm cái đàn và làm chủ lễ hướng dẫn thôi mà đứa con phải lại. Ở trong này, chú ông Ngọc Thành, chú không lại Phật được, nhưng mà ông Tông Trí lại một lại, là ông được nửa lại, ông Tông Trường lại một lại, ông được nửa lại. Tại vì cái thân này là cái rễ bứng ra, có phải không? Đó là cái chìa khóa để cứu quý vị đó. Khi quý vị bị á khẩu, quý vị làm ơn di chúc dùng. Nếu mẹ á khẩu, các con thương mẹ, mà thầy bảo đảm, thầy đã từng đi những cái đám rồi, những đứa con đó, bạn ngài đó có bất hiếu, như khi mẹ hấp hối mà viết cái di chúc rồi, nên tụng cho mẹ 49 quyển địa tạng, tụng cho mẹ 49 bài kinh, phóng sanh cho mẹ 49 loài vật, thì bảo đảm nó có á cánh mấy nó cũng phải giờ đó, nó cũng phải thân mẹ. Và khi nó thấy mẹ sắp chết và nó sẽ tụng quý vị được khó. Đó là những cái quyền nghĩa trong kinh để cứu cho quý vị Phật tử tu tịnh độ mà không biết trước từ 1 tới 7 ngày. Không biết trước từ 1 tới 7 ngày thì đừng mong gì tới chuyện giảng về Tây Phương, mà chỉ mong trở lại cõi nhân và thiên. Có về cõi trời thì nguyện cho con về cõi trời đấu sức, nơi đó có Phật Di Lặc. Có về cõi người thì nguyện cho con về những cái cõi Africa, chịu không? Không chịu ha. Về Ban Mi Thuộc, Ban Mi Thuộc ở với xứ Mỏi, chịu không? Không chịu. Về ở Alaska xứ Mỹ để đi đánh đánh cá bắt cua, chịu không? Cũng không chịu nữa. Cái xứ Alaska là biên địa hạ tiện của Mỹ đó. Quý vị nhìn thử coi, những người đi làm Alaska là những người tạo ác nghiệp kinh khủng. Tôi thấy những người Alaska nghe nói làm toàn là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mà rồi về đây không còn cách. Thứ nhất phá sừng lâm, thứ nhì đâm hà bá. Tại sao phá rừng mà chết? Trên rừng là lâu đài của những vị thần, thọ thần. Phải chặt cây không? Quý vị chặt cây là quý vị phá lâu đài của những vị thọ thần họ ở rồi. Thần A-tu-la giả thó đẳng. Hả? Đến đây nghe pháp nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến dự trường tồn. Hoặc trên đất liền hoặc hư không, có phải là ở trên các cái thần cây không? Mình đi phá nhà của người ta mà mình đòi lấy cái tiền đó về. Những cái ông mà làm xe be ngày xưa quý vị thôi làm rừng á, xong làm rừng rồi là trắng tay à. Tại đi phá rừng, phá rừng còn cái tội nặng nữa. Trước khi vào cái đó xe be vô được, đốt rừng cho nó cháy, cho cái rồi trống đường vô, thì vô số cái loài kiến, loài côn trùng bị chết rồi, phải không? Cái nghề đâm hà bá là đi bắt cá lên. Mấy ông Alaska về đây không có ông nào mà giàu hết á, nghe nói làm bạc nghĩa là vài chục ngàn không, mà về cái nộp sòng bài hết trỗi đó. Thì quý vị nhớ, nguyện cho con có sanh qua cõi người thì sinh vào trong một cái gia đình là gì? Gia đình đạo đức, có chủng tử Phật pháp, có niềm tin sâu nhân quả. Làm người mà sinh vào cái gia đình nó tin không tội không phước thì đừng có làm cái gia đình đó. Mà làm người phải tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước thì mới còn có cái cơ may để trở lại và biết việc lành việc dữ. Thành ra nãy giờ thầy nói cái chìa khóa, nếu mình á khẩu thì giờ này di chúc cho con. Nếu mẹ á khẩu mẹ không tụng được, con còn mang 50% máu mẹ, con lại một lại mẹ được mình nửa lại rồi. Trong kinh Một Kiền Liên có cái đoạn nè: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng. Thánh tăng là ai? Là Một Kiền Liên đó. Ngài chứng A-la-hán có phải là thánh tăng không? Công đức mà một vị tu thánh tăng đủ sức lên cõi trời, tại sao ngài lại đọa địa ngục? Vì bà làm thịt chó đãi cho tăng đoàn. Nguyên 1200 vị tăng đoàn bị bà làm thịt chó, bà đãi cả Phật. Thành ra bây giờ đáng lẽ nếu mà bà đừng có làm cái tội đó thì công đức Một Kiền Liên chứng quả A-la-hán đủ sức để bà bay lên cõi trời rồi. Nhưng mà tại vì bà gieo ân quán với Phật, bây giờ làm sao mới lập một cái đàn. Ngày tháng 7 là ngày tự tứ, bao nhiêu 1200 ông tăng này trở về chùa đấy nè, để mà giữ cái lễ Du Lan. Thì ngày đó Một Kiền Liên làm ơn thỉnh bà Một Kiền Liên lên đây. Thỉnh Một Kiền Liên lên đây làm cái gì? Để sám hối với 1250 vị thánh tăng là con lỡ làm thịt chó, và cho các ngài ăn, và các ngài tha thứ cái là hết tội chứ gì, không phải không? Bây giờ quý vị chữ mẹ, chữ vợ, chữ chồng rồi vô đây xin sám hối với Phật, Phật đâu có tha cái chuyện đó. Nhưng mà chữ vợ thì xin lỗi vợ là hết tội, chứ không phải lại 108 lại với Phật Thích Ca. Chữ mẹ là sám hối ngài mẹ cũng vậy. Bà Mục Liên Thanh Đề vì bà chữ Phật, bà làm thịt chó đãi thánh tăng, thì bây giờ này con xin sám hối. Sám xong rồi thì cái câu gì?
mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, tức là câu nói khéo. Không lẽ ngài tự cao ngài nói mẹ con nhờ con chứng thánh quả mà được khỏi nàng? Nếu ngài không chứng thánh quả làm gì ai biết bà đọa địa ngục ấy chứ, phải không? Lại cũng nhờ quai thần tam bảo, có phải không? Lại là nhờ rồi. Bữa nay tôi ăn á là nhờ cơm của chùa Tam Quyên, mà lại cũng nhờ cái nồi bún bò của Tam Bảo. Thì nhờ có chùa Tam Quyên là chính, mà nhờ cái nồi bún bò tam của con Diệu Phổ là phụ. Cái lại có phải là cái giới thứ hai không? Mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, tức là sức của ngài là chính. Lại cũng nhờ quai thần của mấy vị tha thứ, có phải không? Đó là quyền nghĩa kinh Du Lan. Đó. Thành ra khi mà mình bị bán thân á khẩu nhưng mà có cái tờ di chúc, mẹ bị như vậy rồi, mẹ nằm ở nước sinh hôm rồi đó, tụi con làm ơn thương mẹ, theo lời vô nhờ thầy Thông Lai, thầy hướng dẫn cho lập cái đàn tụng địa tạng, phóng sanh bố thí, làm ơn cho mẹ 49 ngày cho mẹ đi. Thì trong đó nếu quý vị đã có đủ phước đức thì quý vị đốt cái thọ mạng này cái ào để quý vị lên cõi trên. Còn nếu mà nhờ như vậy đó thì quý vị lại nghĩa là được sống thêm, hoặc là cái bệnh nó lại đỡ lên. Thì nó có hai loại thôi. Một là quý vị đủ cái duyên để đi. Trong cái 49 ngày đó, nếu quý vị đọa địa ngục quý vị cứu được, nếu quý vị đọa vào lò quỷ thần cứu được, nếu quý vị đọa vào cái chư thiên thì không cần cứu. Tại sao? Địa ngục là quá sanh, tức là biến quá ra là con ma đó. Quỷ thần cũng là quá sanh. Mà quá sanh á, như chẳng hạn như bây giờ một cái lễ cúng cơm hồi trưa này, cúng cơm hồi trưa này, cái chú Tô Châu, chú báo mộng cho cô Diệu Châu hồi trưa là cúng cái đám thì cô không có biết đó. Đúng ra đó là hồi trưa này chỉ cúng cho ba cổ thôi, tám dỗ của ông cụ á, là ngày 25 tháng giêng ba của Diệu Châu, của khỏi Tô Châu đó. Nhưng mà tối của năm 93 có thấy ông Tô Châu cũng về, ông kêu, ông nói cúng cho anh luôn, anh mời bạn bè lại đông lắm ăn, bạn bè người âm á. Thành ra cổ giật mình và cổ mới gọi thầy nói con thấy chồng con về báo mộng thì biểu cúng luôn. Thầy nó mới ổng nay mới 6 tháng đâu có trúng gì đâu, con thấy không? 49 ngày cũng qua, mạng trăm ngày cũng rồi, thì ta chỉ có cúng giáp năm thôi, mà giáp năm chưa đủ mới có đủ 6 tháng, nhưng mà cúng đám ông già vợ ổng thì ổng muốn cúng luôn. Và báo cho cô Tô Châu mới sai cô Lợi là ngày qua mua trái cây mua đồ làm, mà mời bạn bè, mà bạn bè là ai? Là những cái vị mà cô hồn ở trong cái chùa này nè, là những vị mà đang thế này nè. Nói em phải đi cho sớm để anh mời bạn bè bữa nay ăn đám dỗ của bà mà cúng cho anh luôn. Có hết. Trong những cái thế giới đó họ chưa siêu. Thầy biết chắc là chú Tô Châu này chưa siêu. Tại vì nó trong 49 ngày mà đã dạy báo vậy là tức là chưa siêu. Và chú ở vào một cái trạng thái đó là kêu là nhân mà phi nhân. Quý vị có hiểu danh từ Phật nó không? Trời, người, nhân và phi nhân, có không? Tức là sống ở thế giới là người mà không phải là người. Mình coi ổng là người đó, thờ lên anh, nhưng mà người mà không phải người. Thành ra Phật trong nói là trong pháp hội này gồm có trời Atula, Long Dương, Càn Thác Bà, Atula, nhân và phi nhân đến dự, có không? Thì cái loài đó là phi nhân. Thì họ ở như vậy cho tới chừng nào cô Tô Châu cổ hết luyến ái với chồng cổ. Tại vì thầy biết cái điểm mà ổng không siêu là sao. Cô Tô Châu ngày nào đứng đi giái cũng làm ơn anh cho em thấy mặt báo mộng, tức làm sao đi được. Thầy là cái người chứng kiến cô Tô Châu cứ giái lại hả? Khi tụng xong là giái anh làm ơn anh sống thiên về phù hộ nhà hàng cho em buôn may bán đắt, thì ổng đi đâu? Nhưng mà ổng đi phù hộ bởi vì nhà hàng cổ đắt dữ lắm á. Hả? Khi mà ông này ổng đi rồi, mà Diệu Hà chẳng hạn, Diệu Hà lúc đó ổng có để lại cái nhà hàng, mà Diệu Hà lúc ơi anh thấm thêm không sát thiên, bữa nay mát rồi anh phù hộ cho em kéo thêm vài trăm khách thì đi đâu? Bữa nay mát rồi anh kéo giùm em vài trăm thực khách không? Thầy nói cái đó là thật đó, khó siêu lắm. Cổ luyến ái nhiều quá, cổ thương chồng mình, thấy cái cảnh mà cũng làm biết. Thành ra khi như vậy là không có đi rồi. Thứ hai nữa, ổng chết hoạch tử tại San Jose, chết mà chưa có làm cái di chúc gì hết, có phải không? Thì cái chuyện nó xảy ra cho ông Tô Châu thì cũng có thể xảy cho quý vị. Hả? Quý vị đi về đâu đây? Khi quý vị chưa có làm hết những cái gì quý vị thỏa mãn. Thành ra từ bữa nay quý vị phải chuẩn bị. Mình có thể á khẩu, mình có thể bị bán thân, mình có thể trên đường đi bị đụng gãy tay gãy chân. Con cháu, chồng con làm không bằng con. Con lại một lại, ba được nửa lại, mẹ được nửa lại. Còn thầy Thông Lai này chỉ là ông thầy chỉ đường, nhưng mà chỉ cho đúng cách. Chứ thầy nói bây giờ hai cái túi áo thì động quá, con về con mẹ con vàng bữa nào bỏ vô túi tay phải, tiền đô chỗ nào bỏ túi tay trái là bảo đảm xuống địa ngục luôn. Cái đó thầy nói thật. Nhưng mà đô nế sạch cho rét rốt, phóng sanh, in kinh, bố thí thì bảo đảm quý vị sẽ thoát, mà không phải thoát về cực lạc đâu, thoát khỏi đường ác để về các cõi lành. Bằng chứng là quý vị làm thân người mà chết không trọn vẹn thân người thì đòi hỏi về cực lạc làm sao được. Thành ra trong lúc này phải dồn công dồn sức niệm Phật là chính, tu phước, nghe kinh. Ở trong kinh Dược Sư có nói đừng có bỏ đa văn, đừng có bỏ giới lực, đừng có bỏ phép tắc, đừng có bỏ oai nghi. Có kẻ không phá phép tắc mà lại bỏ oai nghi, có kẻ không phá oai nghi mà lại tăng thượng mạng, có kẻ lại là không chịu học gì hết. Mình cứ được, mình phải học rất cả rồi hồi hướng. Thì quý vị phải thủ cho quý vị tính độ là chính, mà tu phước nhân thiên cũng là phải có tu nữa, thì nó vớt cho quý vị những lúc mà cái nghiệp đời ác đã thuần thục mà cái nghiệp đời lành này chưa có thuần thục. Cũng giống như trả lời cho cái bà cụ mà tu tịnh độ 20 năm mà giờ chót lại ghét niệm Phật, là mẹ cô đời trước nghiệp ác đã thuần thục mà đời này nghiệp tịnh độ chưa thuần thục. Thì bây giờ mẹ cô mới mất có 2 tuần, nghe cái bài pháp này cô nên lập cái đàn tụng địa tạng cho mẹ và dành tất cả tiền bạc của bà cụ còn lại hồi hướng cho mẹ. Thầy bảo đảm mẹ cô sẽ không được về tịnh độ, nhưng mà sẽ thác sanh về các cõi nhân thiên và dắt về các cõi lành. Và cũng hết băng rồi, và mời quý vị chắp tay hồi hướng. Đây là cái bài pháp quý vị nhớ, không phải là cái chuyện nói chơi mà hù dọa quý vị đâu, mà cái chuyện này thầy Thông Lai cũng vậy. Có ngày nào quý vị vô thấy thầy không ra mở cửa, nhiều khi vô cứng ngắc rồi đó. Nhưng mà thầy lúc đó Minh Châu nhớ tụng cho sư phụ 49 bộ địa tạng ha, và dắt đầu rồi đó. Diệu Lượng tụng cho sư phụ 49 quyển địa tạng nhớ nha. Rồi bên hội phải tụng cho sư phụ 49 quyển địa tạng để từ cái câu mà nói móc nó méo nữa. Rồi hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.
Rồi quý vị so tay đi, trong này còn có nhiều câu hỏi của sinh quan tịnh độ, nhưng mà